Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về nghề trồng tiêu ở Phú Quốc. Tiếp theo là phóng sự của thông tin viên Việt Hùng Đài VOA về khám phá trung tâm NASA ở ngoại ô Washington. Tiếp nối chương trình là hai bài viết của biên tập viên Ngọc Lễ liên quan đến các cuộc biểu tình tại Hồng Kông phản đối dự luật dẫn độ sang Hoa Lục. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Nguyễn Hùng với tựa đề Vì sao cuộc chiến Việt Nam nóng trở lại trên báo chí Mỹ. Mời quý thính giả theo dõi. Mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về nghề trồng tiêu ở Phú Quốc.
Dưới chân núi Khu Tượng ở Phú Quốc là những vườn tiêu bạt ngàn. Do điều kiện thổ nhưỡng của đất đảo nên hồ tiêu Phú Quốc có vị thơm và cay nồng. Với đặc tính tiêu trồng ở Phú Quốc cho hàm lượng tinh dầu cao nên có vị đậm hơn nhiều loại hồ tiêu trồng ở nơi khác, bà Tư, một chủ vườn tiêu cho biết.
Quầy tiêu nó có 3 loại, một loại tiêu chính. Rồi cái ở đây là kêu là tiêu chín với tiêu cõi là tiêu xanh mà nó già đó, nó chưa chín, với một là tiêu ngang.
Hàng năm người trồng tiêu thường lấy một phần đất mới xung quanh vườn vun đắp vào xung quanh gốc cây tiêu, gọi là đất xây thầu. Trước đây cây nọc để dây tiêu leo lại dùng các loại cây rừng. Việc khai thác các loại cây làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng nên người trồng tiêu đã dùng cọc bê tông, bà Tư nói tiếp.
Nọc là bằng cây trên rừng á. Như một cây to như thế thì như thế này thì ngày xưa thì không có luật du rừng phòng hộ thì mình sẽ họ đi họ chặt một cái cây như vậy thì họ trẻ ra được làm 4 làm 5. Một cây nọc như vậy thì mình ta họ bán lại cho mình thì bây giờ lâu nay là rừng phòng hộ đã lọt du rừng phòng hộ quốc gia rồi, mình không có tâm không cho phá rừng nữa đó, thì bây giờ mình phải mua cái nọc xi măng.
Nghề trồng tiêu ở Phú Quốc đã có trên 100 năm, ông Trận, một nông dân, cho biết.
Để thì mình trồng, cái đó có khả năng trồng nhiều không quá thì giờ 300, có người trồng cái tay luôn.
Theo người dân Phú Quốc, tiêu nơi đây có vị cay đặc trưng, thường được thêm vào các món ăn để lấn át bớt mùi tanh của hải sản. Tiêu dù cay nhưng nấu lên lại có vị ngọt khác biệt so với các loại khác. Hồ tiêu Phú Quốc hiện nay được chế biến thành nhiều sản phẩm như tiêu tươi ngào đường, tiêu xay, tiêu khô, muối hồng tiêu, muối tiêu chanh, bà Tư chia sẻ.
20 năm nếu phân phước đầy đủ, nước no đầy đủ thì nó 20 năm nó mới lão. Nhưng mà mình trồng thì năm nào cũng phải trồng, mà nặng mới có cây giống hoài, tiêu này nó lão thì còn tiêu khác, cứ gầy dựng lên hoài vậy thôi.
Nghề trồng tiêu nơi đây coi như công việc quanh năm, bên cạnh chuyện liên tục trồng mới những nọc tiêu để thay thế cho các nọc tiêu bắt đầu lão hóa, thì trong quá trình canh tác, ở những vườn tiêu bắt đầu già cỗi, người ta cho tiến hành trồng xen canh một số giống cây ăn trái như chôm chôm, chuối để sử dụng trong gia đình hơn là thương mại như cây hồ tiêu.
Tiếp theo đây là phóng sự của thông tin viên Việt Hùng Đài VOA về khám phá trung tâm NASA ở ngoại ô Washington. Mời quý thính giả theo dõi.
Nằm cách trung tâm thủ đô Washington, Hoa Kỳ khoảng 30 phút lái xe, trung tâm Goddard Space Flight được coi là trung tâm lâu đời nhất của cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ NASA, với thời gian hoạt động cho tới nay đã 6 thập niên. Tới với trung tâm này, du khách sẽ được tham gia vào một tour du lịch khám phá với các hướng dẫn viên chính là nhân viên của NASA. Tại đây, ấn tượng đầu tiên mà mọi người có thể nhận thấy là những thiết bị hàng không vũ trụ khổng lồ đã được sử dụng cho các hoạt động thí nghiệm tại trung tâm này trong nhiều chục năm. Bên cạnh đó, sự đơn giản trong kết cấu của các trung tâm nghiên cứu cũng khiến du khách phải bất ngờ. Ông Võ Thành Long từ Silver Spring, Maryland nói:
Như thế óc tưởng tượng của mình khi mình bước vô, mình nghĩ chắc có lẽ là cũng phải công trình quy mô lắm, nhưng mà thật ra vô đây thì thấy chỉ tham quan cũng những cái bộ phận rất là đơn sơ.
Bên cạnh đó thì du khách cũng có cơ hội được tìm hiểu về lịch sử trung tâm nghiên cứu và thí nghiệm lâu đời này của NASA, trong đó có rất nhiều vệ tinh và các loại kính viễn vọng đã từng được sản xuất và lắp ráp tại đây. Và phải có những hướng dẫn viên đặc biệt của chính NASA mới có thể giải thích kỹ càng về phương thức hoạt động, những thành công hay hạn chế của các thiết bị này. Hiện nay thì một số chương trình nghiên cứu và chế tạo vệ tinh cũng như kính viễn vọng vẫn đang được triển khai tại chính trung tâm này. Chị Diễm Trần từ thành phố Fortress, Virginia cho biết.
Tôi thấy thật sự hứng thú. Tour du lịch này là một bài học thú vị cho bọn trẻ nhà tôi. Chúng rất thích tìm hiểu về kính viễn vọng James Webb ở đây.
Cũng giống như phần lớn các điểm đến du lịch khác tại Mỹ, trung tâm Goddard Space Flight cũng có một tiệm cà phê và khu vực bán quà lưu niệm dành cho du khách, đặc biệt là những du khách đi cùng trẻ nhỏ. Tại đây, ngoài việc được ngồi cà phê trò chuyện với các nhân viên của NASA, du khách cũng có thể tự tìm cho mình những món quà lưu niệm ưa thích liên quan đến lĩnh vực hàng không vũ trụ và NASA. Một tour du lịch khám phá trung tâm Goddard Space Flight kéo dài gần 2 giờ đồng hồ và hoàn toàn miễn phí cho mọi du khách muốn ghé thăm, nhưng phải có hẹn trước.
Kế đến hai bài viết của biên tập viên Ngọc Lễ liên quan đến các cuộc biểu tình tại Hồng Kông phản đối dự luật dẫn độ sang Hoa Lục qua phần trình bày của Trà My. Mời quý thính giả theo dõi.
Sự thiếu tính giải trình với người dân do không được dân bầu lên đã khiến cho bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Carrie Lâm, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, không thấy được sự bức xúc của người dân khi bà trình ra dự luật dẫn độ. Các nhà phân tích được tờ New York Times dẫn lời phân tích. Theo tờ báo này, khi đưa ra dự luật dẫn độ, bà Lâm có một đa số trung thành trong cơ quan lập pháp của đặc khu. Bà còn có sự ủng hộ hoàn toàn của chính phủ Trung Quốc và một bộ máy hành chính đồ sộ sẵn sàng thúc đẩy nghị trình của bà. Vậy mà mới tuần trước, hôm 15 tháng 6, bà Lâm buộc phải đình hoãn vô thời hạn, nỗ lực trong nhiều tháng, hướng tới việc thông qua dự luật cho phép chính phủ bà dẫn độ các nghi phạm hình sự tới Hoa Lục, Đài Loan và những nơi khác. Quyết định nhượng bộ của bà Lâm là bước lùi đơn lẻ lớn nhất trên một vấn đề chính trị kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền vào cuối năm 2012, theo phân tích trên tờ New York Times. Rầm rộ dân chúng đã xuống đường ở Hồng Kông trong các cuộc biểu tình từ ôn hòa trở thành bạo động. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp địa phương đã quay lưng lại với bà Lâm. Ngay cả các quan chức ở Bắc Kinh cũng bắt đầu đặt dấu hỏi về cách nhận định của bà khi đối đầu trên một vấn đề mà họ xem là sự sao nhãng khỏi ưu tiên thật sự của họ, đó là thông qua đạo luật an ninh quốc gia hà khắc hơn ở Hồng Kông. New York Times nhận định rằng nguy cơ đối với chính phủ Hồng Kông là công chúng, nhất là giới trẻ, những người có thể hình thành suy nghĩ rằng cách duy nhất để ngăn chặn những chính sách mà họ không thích chính là biểu tình bạo lực. Với từng vấn đề lớn nối tiếp nhau kể từ khi Anh trao trả Hồng Kông về cho Trung Quốc hồi năm 97, mức độ bạo lực tại các cuộc biểu tình đã gia tăng trước khi chính quyền buông xuôi và thay đổi lập trường. Có đến 1 triệu người tuần hành ôn hòa chống lại dự luật dẫn độ hồi một tuần trước đây. Con số đó do những người biểu tình cung cấp, còn cảnh sát đưa ra con số ít hơn nhiều là chỉ vài trăm ngàn. Tuy nhiên, lập trường của chính quyền Hồng Kông không lay chuyển cho tới khi một cuộc biểu tình khác nhỏ hơn diễn ra 3 ngày sau đó. Nó khởi đầu trong ôn hòa cho đến khi một số người biểu tình nhặt gạch đá ném vào cảnh sát và cảnh sát đáp trả bằng đạn cao su và hơi cay. Thất bại của dự luật dẫn độ cho thấy thế khó xử của chính quyền Trung ương Bắc Kinh ở Hồng Kông. Họ muốn duy trì kiểm soát toàn diện lãnh thổ bán tự trị này, trong khi không cho phép dân chủ hoàn toàn, New York Times nhận định. Không có dân chủ, các chính quyền liên tiếp ở Hồng Kông đều đã phạm sai lầm, khiến họ rơi vào khủng hoảng chính trị do đánh giá thấp hay phớt lờ sự quan tâm của công chúng. Và mỗi lần như thế, Bắc Kinh lại bị đổ lỗi, cũng theo tờ báo này. Tuy nhiên, một số cố vấn thân cận của bà Lâm nói rằng không rõ bà có bàn bạc với các lãnh đạo ở Bắc Kinh về luật dẫn độ hay không. Khi thông báo hoãn dự luật dẫn độ trước báo giới, bà Lâm liên tục từ chối trả lời câu hỏi về những gì bà đã trao đổi với các lãnh đạo ở Bắc Kinh. Giới lãnh đạo Hồng Kông ngày càng hòa theo giọng điệu của Bắc Kinh về việc quy cho các thế lực xấu bên ngoài kích động các cuộc biểu tình. Ảnh hưởng bên ngoài đó dường như muốn nói đến các cuộc gặp giữa các nhà cổ suý dân chủ đã sắp xếp với các quan chức và các chính trị gia Mỹ khi họ bay đến Washington. Cuộc bạo loạn, tôi tin rằng do các thế lực bên ngoài kích động và điều đáng buồn là giới trẻ Hồng Kông đã bị lợi dụng để tham gia, Joseph Jam, thành viên hội đồng điều hành của bà Lâm, nói. Con đường dẫn tới thất bại chính sách của bà Lâm dường như đã bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái. Đó là khi bà Lâm và các cố vấn hàng đầu bay đến Bắc Kinh để dự một cuộc gặp hiếm hoi với ông Tập. Ông Tập đã có bài diễn văn dài, chỉ thị cho họ phải gìn giữ an ninh quốc gia, theo bản ghi được Tân Hoa Xã công bố. Bài diễn văn của ông Tập dường như chứa đựng thông điệp rằng Hồng Kông không thể trì hoãn vô thời hạn nghĩa vụ pháp lý dưới đạo luật cơ bản, tức là bản tiểu hiến pháp của Hồng Kông, là thi hành các đạo luật an ninh quốc gia chống lại nổi loạn, lật đổ, ly khai và phản quốc. Đồng bào Hồng Kông và Ma Cao cần cải thiện hệ thống và cơ chế liên quan tới việc thực thi hiến pháp và đạo luật cơ bản, ông Tập được dẫn lời nói. Căn nguyên của đạo luật dẫn độ này là vào năm ngoái, bà Lâm nhận được 5 lá thư từ cha mẹ của một cô gái trẻ bị bạn trai sát hại ở Đài Loan và nghi phạm này sau đó quay về Hồng Kông. Sự thiếu vắng thỏa thuận dẫn độ giữa Hồng Kông và Đài Loan càng khiến quá trình dẫn độ nghi phạm thêm phức tạp. Bà Lâm khi đó đã quyết định rằng một dự luật ngắn chỉ 10 điều khoản sẽ được đưa ra cơ quan lập pháp Hồng Kông để giúp việc dẫn độ được dễ dàng hơn. Dự luật đó đã được đưa ra một cuộc họp của Hội đồng Điều hành, cơ quan tư vấn cao nhất của Hồng Kông, ngay trước dịp Tết Nguyên Đán và được phê chuẩn mà gần như không có thảo luận gì hết. Hội đồng này bao gồm các bộ trưởng chính phủ cùng 16 nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà lập pháp thân Bắc Kinh. Cơ quan này thường bị chỉ trích là một nhóm cách biệt gần như không có trách nhiệm giải trình với người dân. Tuần lễ sau Tết Nguyên Đán, bà Lâm ngay lập tức công bố dự luật. Dự luật này yêu cầu cảnh sát thực hiện hỗ trợ pháp lý tương hỗ trong các vấn đề hình sự. Các quan chức tài chính hàng đầu và các nhà lãnh đạo các tổ chức tài chính ở Hồng Kông vốn có mặt tại cuộc họp ngay trước Tết đã không được thông báo rằng dự luật này sẽ cho phép các cơ quan an ninh đại lục được yêu cầu đóng băng tài sản ở Hồng Kông. Và khi biết được điều này, họ đã cảm thấy choáng váng. Dự luật của bà Lâm khiến cho không chỉ công dân Hồng Kông mà còn người nước ngoài sống ở Hồng Kông đối diện với nguy cơ dẫn độ sang đại lục. Điều này gây hoảng sợ cho phòng thương mại vốn rất có thế lực, đại diện cho các ngân hàng lớn nhất ở phương Tây mà đa số đều đặt trụ sở châu Á ở Hồng Kông, cũng như một số hãng sản xuất lớn nhất của phương Tây vốn có nhân sự ở Hồng Kông để giám sát quá trình sản xuất ở đại lục. Cộng đồng doanh nghiệp bắt đầu thúc đẩy ngưng lại dự luật dẫn độ, với việc chính quyền Hồng Kông giờ đây đã dừng xem xét dự luật. Ngay cả các đồng minh của bà Lâm ở Hồng Kông cũng nói rằng bà gần như chắc chắn không có đủ vốn liếng chính trị để thông qua đạo luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh thật sự mong muốn. Những hạn chế trong cách xử lý dự luật dẫn độ của chính quyền Hồng Kông cho thấy rằng trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông chỉ có trách nhiệm giải trình đối với Bắc Kinh, theo phân tích trên New York Times. Các lãnh đạo ở Bắc Kinh thích cấu trúc chính trị này bởi vì nó đảm bảo sự trung thành của chính quyền Hồng Kông. Do đó họ bác bỏ yêu sách của người biểu tình ở Hồng Kông đòi bầu cử tự do 5 năm trước đây. Tuy nhiên, hệ thống chính trị này có nghĩa là lãnh đạo Hồng Kông thường xuyên hiểu sai và đôi khi phớt lờ công luận và hoạt động với rất ít sự phản hồi. Nếu như trưởng đặc khu được người dân Hồng Kông bầu lên chứ không phải bầu theo ý của Bắc Kinh, thì có lẽ ông bà ấy sẽ không đưa ra dự luật này. Ông Jean-Pierre Capestan, nhà khoa học chính trị tại Đại học Baptist Hồng Kông, nhận định với New York Times. Trao đổi với VOA khi đang trên đường trở về Mỹ từ Hồng Kông sau khi tham gia cuộc biểu tình hôm Chủ nhật 16 tháng 6, chị Nancy Nguyễn, một người Việt ở California, vốn là cảm tình viên của phong trào dân chủ Hồng Kông kể từ phong trào Dù Vàng năm 2014, nói rằng hành động xuống đường rầm rộ của người dân Hồng Kông là giải tỏa sự bức bối khi họ không có khả năng làm chủ chính quyền của họ.
Họ cảm thấy là họ không có khả năng can thiệp vào cái tiến trình lập pháp của chính cái thành phố của họ, được chính cái sự bức bối như vậy, chính cái sự kềm tỏa như vậy làm cho người dân họ xuống đường rất là mạnh mẽ, bởi vì họ nói là đây là cái cách duy nhất mà họ thể hiện cái nguyện vọng của họ mà thôi. Carrie Lam á, ở trong cái brand mà phần lớn là được chỉ định bởi Bắc Kinh, thì khi mà những người như vậy đó, họ không quan tâm đó, là người dân họ muốn gì. Họ chỉ bởi vì họ thế nào rồi cũng sẽ được tái đắc cử mà thôi. Khi mà mình ăn lương của ai thì mình phải phục vụ cho người đó. Quá sức là tự tin đó.
Sau vài ngày sang tận Hồng Kông quan sát, ủng hộ các cuộc biểu tình của người dân Hồng Kông lần này, chị Nguyễn cho biết người biểu tình bất mãn khi chính quyền Hồng Kông không xin lỗi về việc cảnh sát dùng bạo lực rất mạnh với người biểu tình ôn hòa, nên họ có thêm yêu sách, đòi bà Lâm phải từ chức sau khi bà Lâm đã tuyên bố hoãn lại dự luật. Bản thân họ cũng không thỏa mãn việc chỉ hoãn lại dự luật nên tiếp tục biểu tình, chị Nguyễn nói. Trước câu hỏi của VOA là người biểu tình có bạo loạn như lời cảnh sát Hồng Kông cáo buộc hay không, chị Nguyễn, người từng tham gia các cuộc biểu tình Dù Vàng ở Hồng Kông 2014 và các cuộc biểu tình lần này, nói rằng theo ghi nhận của chị thì người biểu tình thường không bạo loạn. Họ biết nếu họ bạo loạn thì họ sẽ mất đi chính nghĩa, chị nói.
Nếu như cái luật này được thông qua thì tất cả mọi người dân Hồng Kông đều bị ảnh hưởng. Có một điều mà người dân Hồng Kông không bao giờ tưởng tượng là có thể xảy ra, đó là một công dân Hồng Kông bị bắt cóc khỏi đất nước Hồng Kông để dẫn độ về đại lục. Thì tất cả mọi người dân Hồng Kông bây giờ và sau này sẽ mãi mà một đất nước hai hệ thống á, one country two system, nó sẽ không tồn tại nữa.
Về mục đích ban đầu của luật dẫn độ là để có cơ sở xử lý vụ án giết người ở Đài Loan, nhưng thủ phạm lại bỏ trốn về Hồng Kông. Chị Nguyễn dẫn lời Hội luật sư Hồng Kông rằng, dù thừa nhận sự cần thiết phải xử lý vụ án này, nhưng họ cho rằng hai vấn đề không thể gộp chung lại với nhau. Một chuyện rất hiếm khi xảy ra lại thay đổi hệ thống tư pháp Hồng Kông tới 7 triệu người. Chị Nguyễn phản bác và cho biết là Hồng Kông có hệ thống tư pháp chặt chẽ và sẵn sàng chấp nhận luật dẫn độ. Đến hầu hết các quốc gia trên thế giới có hệ thống tư pháp tương tự như Hồng Kông, nhưng không chấp nhận dẫn độ sang Trung Quốc. Cuộc biểu tình lớn nhất Hồng Kông trong hơn 2 thập niên để phản đối dự luật dẫn độ có một thay đổi chiến thuật quan trọng so với phong trào dù vàng 5 năm trước đây, đó là phi tập trung hóa và không có người lãnh đạo. Chiến thuật này khiến chính quyền gặp lúng túng trong việc đối phó với phong trào vì họ không tìm ra cái đầu của phong trào để chặt. Cuộc biểu tình ở Hồng Kông bùng phát hôm 2 tháng 6, phản đối dự luật dẫn độ mà người biểu tình cho rằng sẽ dọn đường để chính quyền đại lục có thể xét xử những nhà hoạt động dân chủ của Hồng Kông bằng hệ thống tư pháp đầy khiếm khuyết. Các con số thống kê khác nhau cho thấy có từ vài trăm ngàn cho tới cả triệu người tham gia biểu tình. Từ Hồng Kông, thông tín viên Alex Su của tờ Los Angeles Times mô tả quang cảnh cuộc biểu tình như sau. Một đám đông người biểu tình đeo mặt nạ, chạy thục mạng trên đường, hơi cay đang bao trùm phía sau họ. Bất thình lình có tiếng hô phía sau. Ống hít. Tất cả mọi người đứng yên. Ống hít. Họ đồng thanh hô vang. Trong vòng 20 giây có hai phụ nữ trẻ chạy lên phía trước, thò tay vào túi lấy cái ống hít trợ hô hấp và chuyển lên. Được rồi, người thanh niên ở phía xa là lớn. Những người biểu tình vừa đứng yên lúc nãy quay người và tiếp tục chạy trong khi các đám khói lan ra phía sau lưng của họ. Người biểu tình Hồng Kông đã xuống đường hôm 12 tháng 6 như thế và họ đã tập luyện trong nhiều năm. Bất cứ ai cần mũ bảo hiểm, mặt nạ hay dù sẽ ngước lên trời và hô lớn. Những người xung quanh họ sẽ ngừng lại và truyền thông điệp này ngay lập tức qua đám đông với tiếng hô đồng thanh và động tác tay hài hòa. Vỗ tay vào đầu nếu cần nón bảo hiểm, nắm tay lại đưa lên mắt nếu cần kính bảo vệ, xoay vòng hai cánh tay nếu cần tấm màng bọc để bảo vệ da không tiếp xúc với hơi cay và hạt tiêu. Vẫn theo Los Angeles Times, 5 năm kể từ ngày phong trào dù vàng ủng hộ dân chủ bùng phát ở Hồng Kông, mà khi đó những nhân vật nổi bật dẫn dắt đám đông chiếm giữ khu trung tâm thành phố bị bắt giữ và bị buộc phải đi lưu vong, thanh niên Hồng Kông đã phi tập trung hóa các cuộc biểu tình. Họ tự tổ chức rất hoàn hảo, mặc dù không có ai phụ trách. Đây là mô hình mới của các cuộc biểu tình Hồng Kông. Ông Baggio Leon, 32 tuổi, người tập hợp của Young Spiration, một nhóm hoạt động chính trị địa phương được thành lập sau phong trào dù vàng, nói với tờ Los Angeles Times. Phong trào dù vàng diễn ra vào cuối năm 2014 để đòi được quyền phổ thông đầu phiếu trong việc bầu người lãnh đạo đặc khu, cuối cùng đã thất bại khi không đạt được nhượng bộ nào từ phía chính quyền. Khi đó, người biểu tình đã áp dụng chiến thuật là chiếm giữ. Họ đã chiếm giữ những khu trung tâm Hồng Kông như Đồng La Loan, Vượng Giác và Kim Trung trong hơn 2 tháng. Lần này, người biểu tình Hồng Kông cố tình để cho không có người lãnh đạo, anh Leon nói. Nhìn nó có vẻ tổ chức tốt và có kỷ luật như thế, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng chúng ta không thể tìm thấy có ai quản lý tất cả mọi thứ. Anh Leon nói và cho biết các hoạt động hậu cần của người biểu tình, từ vận chuyển đồ dùng, dựng trạm cứu thương và liên lạc nhanh trong đám đông, đều đã có sẵn sau những năm diễn tập vừa qua. Nó giống như một cỗ máy hay trí tuệ nhân tạo, tự học hỏi và tự hoạt động dựa trên kinh nghiệm vậy. Anh Leon giải thích. Nhiều nhóm đang tham gia vào làn sóng biểu tình của quần chúng. Các công đoàn, các hội sinh viên, các tổ chức tôn giáo, các hoạt động dân chủ như Demosisto đều kêu gọi các thành viên tham gia vào cuộc biểu tình. Sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 6, các thành viên nhóm Demosisto tràn ngập tại một nhà ga metro vào giờ cao điểm. 7 người trong số họ quỳ trên mặt đất, kêu gọi các nhân viên văn phòng đi ngang qua tham dự vào cuộc tập họp chống lại dự luật dẫn độ được lên kế hoạch vào Chủ nhật. Nhưng Demosisto chỉ là một trong nhiều nhóm tham gia biểu tình và không có nhóm nào trong số này đứng ra giành quyền lãnh đạo. Chúng tôi chỉ là những người tham dự, phong trào hoàn toàn tự trị và không có lãnh đạo. Anh Nathan Law, 25 tuổi. Chủ tịch sáng lập của Demosisto cho biết. Tờ Los Angeles Times dẫn lời anh Law, đa số những người biểu tình không tham gia với tư cách là thành viên của bất cứ tổ chức nào, nhưng họ biết thông tin về các hoạt động thông qua các nền tảng mạng xã hội. Mọi người nhận thông tin từ mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, các kênh trò chuyện và họ tự quyết định mình sẽ làm gì, anh Law nói thêm. Mọi người bỏ phiếu trên mạng Internet. một diễn đàn trực tuyến thu hút đông đảo người tham gia là LIHKG, phiên bản Reddit của người Hồng Kông, nơi những người dùng ẩn danh đưa lên những ý tưởng sáng tạo về biểu tình, gồm chặn các trạm xe điện ngầm, tập hợp lại thắp nến hay giả ngoại, thực hiện các trò nhại chống lại luật dẫn độ, trong đó có đề cao các giá trị bảo thủ để lôi kéo người lớn tuổi tham gia. Mọi người sẽ bàn bạc họ ủng hộ hay chống đối các ý tưởng đó, anh Lò nói. Nếu có ý tưởng nào đó được ủng hộ nhiều nhất thì mọi người sẽ hành động. Người A sẽ đưa ý tưởng nào đó trên diễn đàn, trong khi đó người B nói ý khác. Ngày hôm nay nhiều người ủng hộ ý người A nên chúng tôi làm theo. Anh Philip Leon, một sinh viên tích cực tham gia vào diễn đàn LIHKG và các diễn đàn mạng xã hội khác, cho biết. Việc không biết người A, người B là ai cũng không hề gì, anh nói thêm. Chúng tôi bày tỏ những ý tưởng tự do thay vì tôn sùng một người nào đó, anh Leon nói và cho biết trọng tâm duy nhất kết nối tất cả những người biểu tình với nhau là sự phản đối của họ đối với dự luật dẫn độ. Chúng tôi không có bất kỳ ai hoặc bất kỳ tổ chức nào bảo chúng tôi phải làm gì. Sự trấn áp của cảnh sát đã đẩy những nhà hoạt động trẻ tuổi phi tập trung hóa hơn nữa. Họ chia nhỏ những nhóm trao đổi khổng lồ trên Telegram thành những nhóm nhỏ hơn. Giới trẻ Hồng Kông đã huy động trên hàng chục trang Instagram, các nhóm trò chuyện và các nhóm bạn theo kiểu cũ, nhưng lôi kéo thêm người tham gia. Có dấu hiệu cho thấy người lớn tuổi cũng bắt đầu tham gia. Hôm 13 tháng 6, hơn 44.000 người mẹ Hồng Kông ký một thư ngỏ gay gắt gửi tới trưởng đặc khu là bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, sau khi bà Lâm phát biểu trên truyền hình rằng lắng nghe người biểu tình chẳng khác nào một người mẹ nuông chiều đứa con hư đốn. Chúng tôi là những người mẹ ở Hồng Kông và chúng tôi chắc chắn không sử dụng hơi cay, đạn cao su gây sát thương đối với con cái chúng tôi. Và chúng tôi không thể nào đứng trơ ra nếu chúng tôi nhìn thấy các cô cậu thanh niên mặt đầy máu sau khi bị đánh bằng dùi cui cảnh sát. Lá thư viết, hàng trăm bà mẹ giận dữ đã tập hợp ở một công viên hôm 14 tháng 6 trong cuộc tập hợp của các bà mẹ chống lại dự luật dẫn độ và bạo lực của cảnh sát. Họ dương cao biểu ngữ ghi rằng, đừng bắn vào con chúng tôi. Bạo lực thật sự đến từ nỗ lực cố ý và kiên quyết của chính quyền Hồng Kông muốn trở thành kẻ thù của nhân dân. Susan Choi, một trong những người tổ chức cuộc biểu tình nói, chúng tôi tập hợp ở đây để gửi một tín hiệu đến với những người bạn trẻ rằng họ không đơn độc, chúng tôi sẽ đứng phía sau họ. Quý vị phụ nữ, hãy xuống đường, một trong những diễn giả nói. Hãy xem cảnh sát đánh đập phụ nữ như thế nào. Hãy xuống đường vào Chủ nhật, hãy xuống đường vào thứ hai, hãy xuống đường vào thứ ba, hãy xuống đường mỗi ngày. Phong trào phi tập trung hóa sẽ khó để kiểm soát hơn đối với chính quyền. Cảnh sát có thể bắt giữ cá nhân, nhưng không có ai chủ chốt để mà bắt. Kể từ khi cuộc biểu tình bùng phát, cảnh sát đã bắt giữ 34 người. Trong đó có 4 người biểu tình được bắt đi từ bệnh viện với cáo buộc gây bạo loạn và một điều hành viên một nhóm chat trên Telegram từ nhà riêng của anh này. Tuy nhiên, việc thiếu kiểm soát cũng có thể gây nguy hiểm, anh Leo nói. Vào cuối ngày 12 tháng 6, căng thẳng dâng cao và hơn 1.000 thanh niên biểu tình vẫn còn trên đường dựng rào cản giả chiến, chặn cảnh sát bạo động. Anh Leon lo lắng không có cách nào để giảm căng thẳng. Nếu cảnh sát nổ súng, tất cả mọi người sẽ chết. Họ không có vũ khí trong tay, Leon nói. Nếu có người lãnh đạo, họ có thể bước ra và kêu gọi rút lui trong trường hợp cảnh sát đem súng đạn thật đến, anh nói. Một hình ảnh làm người biểu tình nhớ tới quảng trường Thiên An Môn. Nếu tôi có một vị trí nào đó, tôi có thể kêu gọi họ về nhà, anh Leon nói. Nhưng tôi không phải là người kêu gọi họ xuống đường, nên họ có thể chọn không nghe lời tôi. Tôi là ai mà quyết định được chứ?
Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger Nguyễn Hùng với tựa đề Vì sao cuộc chiến Việt Nam nóng trở lại trên báo chí Mỹ.
Những ngày vừa qua, cuộc chiến Việt Nam xuất hiện nhiều trên truyền thông Hoa Kỳ, dù không trùng vào dịp kỷ niệm lớn nào. Một trong những lý do là các ứng viên cho cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào năm sau đều bị báo chí soi vì không ai trong số họ từng đi lính ở Việt Nam, dù khi đó họ thuộc độ tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự. Tổng thống Trump được hoãn quân dịch vì đang học dở dàng, và sau đó có giấy của bác sĩ chứng nhận bị gai xương gót chân. Tuy nhiên, con gái của bác sĩ viết giấy chứng nhận đó từng nói cha cô viết giấy vì quen thân phụ của ông Trump. Thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ Tammy Duckworth, người bị mất cả hai chân khi phục vụ trong quân ngũ ở Iraq, thậm chí gọi ông Trump là kẻ hèn nhát vì tìm mọi lý do để không sang Việt Nam hồi cuối những năm 60 và đầu thập niên 70. Thượng nghị sĩ Duckworth nói như vậy sau khi ông Trump phát biểu với báo chí Anh rằng không thích cuộc chiến Việt Nam, và cho rằng Hoa Kỳ đáng ra không nên tham chiến ở đó. Trong phỏng vấn với CNN, vốn được hơn nửa triệu người xem và hàng chục ngàn người tán thưởng, bà Duckworth nói, tôi không biết bất cứ ai mặc áo lính, nhất là những người ra trận, lại nói họ thích chiến tranh. Thực ra tôi phản đối cuộc chiến Iraq, nhưng tình nguyện tới đó khi đơn vị của tôi được điều động. Còn vì Tổng thống hiện nay đã làm mọi chuyện để không đáp lại lời kêu gọi của đất nước, nếu ông thực sự là người yêu nước, ông đã đáp lại lời kêu gọi của đất nước. Không chỉ một lần mà ông đã trốn quân dịch 5 lần liền. Bài báo của CNN cũng nói các tổng thống Kennedy, Johnson, Nixon, Ford và George H.W. Bush đều từng tham chiến trong lực lượng hải quân. Tổng thống Reagan và Carter không tham gia chiến đấu nhưng đều tham gia quân ngũ. Trái lại, các tổng thống Clinton, Obama và Trump không phục vụ trong quân đội ngày nào, còn ông George W. Bush cũng tìm cách để khỏi phải đi Việt Nam bằng cách tham gia lực lượng vệ binh quốc gia.
Trong các ứng viên tổng thống cho kỳ bầu cử năm 2020, thượng nghị sĩ Bernie Sanders, ứng viên độc lập, nộp đơn phản đối cuộc chiến tranh Việt Nam, từ chối đi lính cách nay hơn 40 năm. Nhưng ông cũng đã quá tuổi vào thời điểm tuyển nghĩa vụ. Về sau này, ông nói ông chỉ phản đối chính sách chứ không phản đối những người tham chiến. Ứng viên của đảng Dân Chủ, cựu phó tổng thống Joe Biden từng hoãn nghĩa vụ 5 lần vì còn đang đi học và sau đó bị loại vì hen suyễn, vẫn theo CNN. Hãng truyền hình này cũng cho rằng có thể sẽ không còn ai từng tham chiến ở Việt Nam trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Trong khi nhiều người tìm cách để ở lại Hoa Kỳ trong thời gian diễn ra cuộc chiến Việt Nam, New York Times đưa tin về một trường hợp khai tăng tuổi để nhập ngũ và tới Việt Nam chiến đấu. Tờ này dẫn tin của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng Dan Bullock có thể là người lính Mỹ trẻ nhất bị thiệt mạng kể từ Thế chiến thứ nhất khi ngã xuống ở tỉnh Quảng Nam hôm 6 tháng 6 năm 1969 khi mới 15 tuổi. Tin về kỷ niệm 50 năm ngày người lính trẻ hy sinh đã được hơn 16.000 lượt chia sẻ và hơn 1.000 bình luận trên Facebook. Một tin khác cũng được hàng ngàn người chia sẻ là thông báo hôm 10 tháng 6 của nhà tang lễ ở bang South Carolina chiêu mộ tình nguyện viên tham dự tang lễ của cựu binh cuộc chiến Việt Nam James Misk. Ông Misk qua đời ở tuổi 75 và không có ai thân thích. Tháng 6 này cũng đánh dấu 47 năm, ngày em bé Napan Phạm Thị Kim Phúc bị bom Napan đốt cháy quần áo và gây bỏng nặng hôm 8 tháng 6 năm 1972. Video về bà Kim Phúc nhân dịp này cũng thu hút hàng chục ngàn phản ứng trên trang Facebook mang tên Brute, trang chuyên đề về các video thời sự ngắn. Video nói hồi năm 1996, bà Kim Phúc đã tới dự và phát biểu nhân ngày cựu binh Hoa Kỳ tại Đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam, vốn là bức tường ghi tên hơn 58.000 lính Hoa Kỳ không trở về sau cuộc chiến. Bản sao của bức tường này hiện vẫn đang trên đường đi vòng quanh Hoa Kỳ. Hồi đầu tháng 6, bức tường đã tới bang Colorado. Bang Ohio sẽ là một trong những điểm dừng chân sắp tới của bức tường, ghi nhớ hàng triệu lính Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam và hàng chục ngàn người tử trận. Năm 2020 sẽ đánh dấu 45 năm ngày cuộc chiến Việt Nam kết thúc, nhưng những bàn cãi về cuộc chiến này sẽ vẫn còn kéo dài trong nhiều năm tới đây.
Blog của nhà báo Nguyễn Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.